Tự tánh thanh tịnh vẫn chẳng thể hiện tiền. Tự tánh thanh tịnh hiện tiền thì gọi là Phật hay Bồ Tát. Chẳng thể hiện tiền, bị phiền não che lấp thì gọi là phàm phu. Đấy là nguyên tắc và nguyên lý được nói trong ngàn kinh vạn luận và vô lượng pháp môn, quyết định chẳng thể thay đổi được. Tánh tịnh chướng tận xuất viên giác kinh. Câu tánh tịnh chướng tận lấy từ kinh Viên Giác. Ba câu trên đây lấy từ ba thứ kinh luận khác nhau để dẫn chứng. Nếu ra ba thứ kinh luận khác nhau với hàm ý, ngàn kinh muôn luận không gì chẳng nói như vậy, đó gọi là Phật Pháp. Nếu trái nghịch nguyên tắc và nguyên lý này, sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Tương ứng với nguyên tắc và nguyên lý này thì gọi là học Phật. Chẳng tương ứng với nguyên tắc và nguyên lý này thì gọi là ngoại đạo. Do vậy, bản thân chúng ta phải kiểm điểm tâm hạnh của chính mình, xem nó có tương ứng với nguyên tắc và nguyên lý này hay không. Chúng ta hằng ngày tu hành, khi tu thì có đức hay là không? Tu đức, đức ấy là tánh đức. Tu tánh đức, tánh đức là gì? Tự tánh thanh tịnh, tánh tịnh chướng tận. Chúng ta mỗi ngày tu hành, có phải phiền não ngày một giảm nhẹ hay không? Nếu phiền não ngày một giảm nhẹ, cái tâm trong cảnh giới ấy đương nhiên ngày một thanh tịnh. Đấy gọi là tu đức. Do sự tu tập ấy, quý vị sẽ đạt được gì? Tánh đức. Phiền não giảm từng phần thì tánh đức thấu lộ từng phần. Nếu chúng ta mỗi ngày dụng công tu hành, chẳng thấy phiền não giảm thiểu, tánh đức chẳng tỏ lộ. Tuy tu mà không có đức, tu uổng công rồi. Tuy tu mà chẳng đạt được thành tích. Nếu quý vị hiểu rõ nguyên lý này, bất luận quý vị niệm Phật, tham thiền trì chú, tụng kinh hay lễ bái, phương pháp mánh khóe vô lượng vô biên, nhưng đều chẳng tách rời nguyên tắc này. Bất luận dùng mánh khóe nào, nói chung là phải đoạn phiền não, phải chứng cái tâm tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh là đại bồ đề tâm, phải chứng đại bồ đề. Hổ dung nhất cú, tổng đảnh thượng tam chủng, hổ dung bất nhị giả, vị toàn tánh khởi tu. Toàn tu tức tánh, tánh ngoại vô tu, tu ngoại vô tánh giả. Đối với người tu pháp môn niệm Phật, chấp trì danh hiệu mà nói, đây là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm thì tánh và tu chưa viên dung, vẫn là hai. Tánh đức chưa phải là tu đức, tu đức chẳng phải là tánh đức. Công phu thành phiến và sự nhất tâm bất loạn, viên dung là lý nhất tâm bất loạn, đều chưa viên dung. Vì sao kẻ ấy chẳng thể viên dung? Kẻ ấy chẳng hiểu rõ, thông đạt ý nghĩa của hai đoạn Minh Tánh và Tán Kinh trong bộ sớ sao. Nói như vậy, người niệm Phật chúng ta chẳng thể không nghiên cứu kinh. Những kinh khác chúng ta có thể không nghiên cứu, chứ kinh A-di-đà chẳng thể không nghiên cứu, lại còn phải thâm nhập, thông hiểu, thấu triệt nó bằng sách Sớ Sao Diễn Nghĩa. Nay chúng ta triển khai Sớ Sao, nhờ bộ Diễn Nghĩa mới thấu hiểu những ý nghĩa rộng lớn, tinh vi, sâu xa trong đó. Nếu không có bộ Diễn Nghĩa này, sách Sớ Sao vẫn còn là quá sâu, rất nhiều nghĩa lý vi diệu trong ấy chúng ta vẫn chưa thấy được. Có bộ Diễn Nghĩa thì mới thật sự thông suốt bổn hoài của Liên Trì Đại Sư, mà cũng là thấu hiểu thông suốt bổn hoài trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản chú giải này quả thật là công đức vô lượng vô biên. Thật đúng như bài kệ khai kinh đã nói, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Có câu nói, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Chúng ta đã được làm thân người, mà cũng được gặp Phật Pháp. Chẳng những được gặp mà còn gặp sách Sớ Sao Diễn Nghĩa, thật sự khó gặp. Nếu trong một đời này chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là phụ bạc chính mình quá mức. Có được bộ Sớ Sao này, không chỉ vãng sanh, mà còn nếu dùng một chút sức, sẽ có thể thượng phẩm thượng sanh. Vì sao? Tất cả nghi chướng của quý vị đều bị phá trừ. Phá trừ nghi chướng, trong một đời này chắc chắn sẽ đắc lý nhất tâm bất loạn, thượng phẩm thượng sanh, thật sự khế nhập tánh tu bất nhị, đạt đến cảnh giới ấy. Toàn tánh là tánh đức, khởi tu là tu đức. Toàn tu là tu đức, tức tánh là tánh đức, là một chuyện, chứ không phải hai chuyện. Ngoài tánh không có tu, ngoài tu không có tánh. Trong phần trên, chúng tôi đã giảng rõ ý nghĩa tánh đức và tu đức. Chúng do tâm hiện, thức biến. Tâm thức chính là tác dụng của tánh đức. Nếu dựa theo kinh Đại Phương Quảng đã giảng về thể, tướng, dụng, tánh đức là thể, duy tâm sở hiện là tướng, duy thức sở biến là tác dụng. Thể, tướng, dụng là một, dung nhập lẫn nhau, không hai. Nói tới thể, nhất định bao gồm tướng và dụng. Nói đến tướng, nhất định bao gồm thể và dụng. Một mà ba, ba mà một. Đấy mới là thực sự khế nhập. Ngoài tánh không có tu, ngoài tu không có tánh. Khi ấy, Kinh Đại Thừa thường nói là lìa hết thảy tướng, chính là hết thảy pháp. Sự lìa ấy chẳng phải là nói lìa tướng bên ngoài. Quý vị phải nhớ, tướng bên ngoài chính là thật tướng của tánh đức. Làm sao quý vị có thể lìa được? Lìa ở đây chính là lìa tướng hư vọng trong tâm của chúng ta. Lìa tướng ấy, nếu quý vị đã từng đọc Duy Thức Luận thì câu nói này sẽ dễ dàng mà cũng dễ hiểu. Trong Duy Thức Luận đã giảng rõ, tâm và tâm sở, mỗi thứ đều có bốn phần. Mỗi tâm dương trong tám tâm dương đều có bốn phần. Mỗi tâm sở trong 51 pháp tâm sở cũng có bốn phần, tức tự chức phần, chứng tự chứng phần, kiến phần và tướng phần. chúng ta lìa hết thảy tướng, tức là lìa tướng phần và tâm và tâm sở, chứ không phải là lìa tướng cảnh giới bên ngoài. Nhưng quý vị phải biết, tướng phần hư vọng như vừa nói đó, của tâm và tâm sở là kể từ thức thứ bảy trở xuống. Bởi lẽ tướng phần của thức thứ tám là thân tướng phần. Tướng phần của thức thứ tám là tướng phần của tánh đức, không có cách nào lìa được. Các nhà duy thức gọi nó là bổn chất tướng. Kinh gọi nó là thật tướng của các pháp. Lìa là lìa tướng hư vọng, tức là lìa tướng phần của thất, chuyển thức và 51 tâm sở. Chúng là tướng hư vọng, không thật. Lìa hết thảy tướng chính là hết thảy pháp. Chính là hết thảy pháp, tức là do lìa hết thảy tướng phần hư vọng của bảy thức và các tâm sở, bèn thấy được bổn chất tướng của hết thảy pháp, thấy được thật tướng của các pháp. Có ý nghĩa này, khi đạt được điều này thì mới có thể thật sự ngộ nhập tánh tu bất nhị, vạn pháp giống hệt như một. Hữu cựu dân tánh tịnh chướng tận hữu dung bất nhị giả. Tánh vốn sẵn thanh tịnh, tức là tự tánh thanh tịnh. Chướng là hai thứ chướng, tức phiền não chướng và sở tri chướng, mà cũng là kiến tư, trần sa, vô minh. Những chướng ấy cũng hết. Khi đó, chẳng những lý sự viên dung, mà lại còn sự sự viên dung, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Đấy chính là lý sự vô ngại và sự sự vô ngại dung nhập lẫn nhau chẳng hai. Dĩ toàn tánh khởi tu thời, phá toàn tánh chi vô minh, đoạn toàn tánh chi sanh tử, chung nhật bổn thể, chung nhật công phu. Tánh tịnh tức chướng tận giả. Đây là cảnh giới cứu cánh tức Phật trong lục tức Phật của tông Thiên Thai. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phần sanh tướng vô minh chưa đoạn. Do chướng chưa đoạn sạch sẽ, tánh vẫn chưa hoàn toàn tịnh. Phải đạt tới tánh tịnh chướng tận thì mới là đạt đến mục tiêu học Phật một cách viên mãn. Đấy là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải là chánh đẳng chánh giác. Đây là công phu lý nhất tâm, đạt đến chỗ cùng cực, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, chính là lý nhất tâm bất loạn. Cùng chứng lý nhất tâm như nhau, nhưng công phu sâu hay cạn khác biệt rất lớn. Từ địa vị sơ trụ của viên giáo cho đến đẳng giác Bồ Tát đều gọi là lý nhất tâm. Ở đây Đại sư nêu ra nguyên tắc này, nói cách khác, giúp cho chúng ta thành tựu lý nhất tâm bất loạn, thành tựu vô thượng bồ đề trong một đời. Do vậy, nếu chướng đã hết thì tánh sẽ thanh tịnh viên mãn. Đối với một câu Phật hiệu, điều khẩn yếu nhất là phải khởi lên sự nhận biết này, phải giác ngộ. Hễ giác thì phiền não chẳng còn nữa, vô minh cũng chẳng còn. Vô minh và phiền não do đâu mà có? Do tâm bất giác động mà có vô minh. Từ vô minh nếu tiếp tục mê càng sâu, nên mới sanh ra ba tướng tế, xuất hiện sáu tướng thô. Chúng ta càng mê sâu hơn trong cảnh giới, câu A-di-đà Phật nhắc nhở chúng ta giác ngộ, giác chứ không mê. Sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật, dịch sang tiếng Hán là quy y vô lượng giác. Một câu Phật hiệu này chẳng những từ tâm Đấng Đạo Sư A-di-đà Phật trong cõi Tây Phương in vào tâm chúng sanh, mà còn là điều kiện tất yếu để tiếp nhận tha lực. Pháp môn này được gọi là nhị lực pháp môn, nhưng tự lực lại càng trọng yếu hơn. Tự lực, niệm niệm, nhắc nhở tự tánh giác. Giác rồi thì tánh sẽ tịnh, giác rồi thì chướng sẽ đoạn. Làm thế nào để khiến cho một câu A-di-đà Phật niệm nơi miệng mà mỗi tiếng đều là tự tánh giác? Cổ nhân thường nói: bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. Niệm là gì? Vô minh, phiền não. Này chúng ta tạm chẳng bàn đến vô minh, tướng ấy quá nhỏ nhiệm. Ngay cả kiến tư phiền não mà chúng ta còn chưa đoạn được, làm sao có thể đoạn vô minh? Công phu là tuần tự mà tiến dần dần. Trước hết là chế phục kiến tư, đắc công phu thành phiến, rồi lại đoạn kiến tư, đắc sự nhất tâm bất loạn, cuối cùng lại phá vô minh, thành tựu lý nhất tâm bất loạn. Trong một đời này có thể làm được như vậy. Nhưng quý vị phải biết niệm. Người không biết niệm, dẫu suốt ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật, nhưng một câu Phật hiệu chẳng thể chế phục phiền não. Phiền não là mê. Nếu người ấy chẳng giác nơi Phật hiệu, thì Phật hiệu của người ấy vẫn là mê. Mê sẽ chẳng thể phá mê được. Ngộ mới có thể phá mê. Người ấy mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu mà vẫn chẳng thể phá mê. Niệm theo kiểu như vậy chẳng thể giảng sanh. Mê là gì? Trong tâm khởi tâm động niệm là mê. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, bất luận dấy lên thiện niệm hay ác niệm, hãy dấy niệm bèn là vô minh, là mê. Bởi lẽ trong cái tâm tự tánh thanh tịnh vốn chẳng có một vật, chẳng có ý niệm. Hễ có một ý niệm thì phải giác ngộ ngay lập tức, ngay tức khắc: Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Một ý niệm vừa khởi lên, tự mình biết là mê, Nam Mô A Di Đà Phật, ta lại giác. Hễ giác, vọng niệm chẳng còn nữa. Do vậy, công phu sơ bộ là hễ niệm dấy lên liền lập tức dùng A Di Đà Phật thay thế nó. Bởi lẽ quý vị dấy lên một niệm là mê, là phiền não, một câu A Di Đà Phật là ngộ, là giác, lập tức chế phục phiền não. Phương pháp niệm như vậy là đúng cách. Dùng một câu Phật hiệu thay thế hết thảy vọng niệm. Đối với tất cả phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều dùng một câu Phật hiệu để thay thế. Một câu Phật hiệu này có thể chế phục phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Có thể thật sự chế phục trong nửa năm thì công phu của quý vị liền thành phiến. Chế phục 3 năm chắc chắn có thể đạt được sự nhất tâm bất loạn. Quý vị đã chứng được niệm Phật tam muội. Đấy là công phu chân chánh. Đoạn kinh văn này giảng về lý luận ấy. Tu đức được kiến lập từ tánh đức, huống chi tánh và tu bất nhị. Phương pháp này là toàn tánh khởi tu. Vì sao? Danh hiệu A Di Đà Phật là danh xưng của tánh đức, là danh hiệu của tánh đức. chúng ta niệm một câu danh hiệu này, tức là niệm một câu A-di-đà Phật, sẽ chính là niệm toàn thể tu đức, toàn bộ tánh là Nam-mô A-di-đà Phật, toàn thể tu cũng là Nam-mô A-di-đà Phật. Quý vị nhất định phải thấu hiểu ý nghĩa này. Tâm kinh đến cuối cùng quy kết Bát Nhã là Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, chú không gì sánh bằng. Tôi sợ nhất là quý vị vừa nghe đến chữ chú liền ngay lập tức học mật, nhất định quý vị sẽ hiểu lầm, đi theo ngã rẽ. Chú trong tiếng Phạn là Đà La Ni, có nghĩa là gồm thâu hết pháp, nắm giữ hết thảy nghĩa. Tôi nhắc nhở mọi người một câu Nam Mô A Di Đà Phật, có phải là Đà La Ni hay không? Câu này có phải là gồm thâu hết thảy pháp, nắm giữ hết thảy nghĩa hay chăng? Không sai một tí nào. So với Bát Nhã Tâm Kinh, nó còn cao minh hơn. Bát Nhã Tâm Kinh là Đại Thần Chú, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là Vô Thượng Đại Thần Chú, là thần chú vô thượng không gì sánh bằng. Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu A Di Đà Phật, chính là quý vị đang tu Vô Thượng Mật Thừa, chẳng cần phải học pháp mật tông nào khác nữa. Cứ nhận biết như vậy thì trong một đời này, nếu chúng ta là người công phu nhanh chóng, trong 3 năm sẽ đắc niệm Phật tam muội, tương đương với thiền định. 5 năm, 10 năm có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, có thể phá một phần vô minh. Nếu quý vị biết sử dụng, tức là những lý luận, phương pháp và cảnh giới trong A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa đều biết sử dụng, hoàn toàn có thể vận dụng chúng vào cuộc sống thường nhật, biến một bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa thành cuộc sống của chính mình, đấy là toàn tánh khởi tu, hoàn toàn phá vô minh. Trong đời này sẽ thượng phẩm thượng sanh, trong cõi thật báo trang nghiêm, viên mãn bồ đề trong một đời. Xét về mặt lý luận chẳng phải là không thể, nhưng xét theo mặt sự thì có được hay chăng? Được chứ, nói theo mặt sự cũng thông suốt. Vấn đề là quý vị có thật sự liễu giải giáo nghĩa hay chăng? Có liễu giải triệt để hay là không? Có phải là quý vị đã biến sự liễu giải ấy thành cuộc sống của chính mình hay không? 6 căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới 6 trần thì không gì chẳng phải. Đó gọi là toàn tánh khởi tu. Đó mới gọi là suốt ngày bổn thể, suốt ngày công phu. Một câu A-di-đà Phật thoạt đầu nhằm chế phục phiền não, trời đoạn phiền não. Mục đích rốt ráo cuối cùng là tâm thanh tịnh hiện tiền. Quán chiếu và công phu nhất định phải biết vận dụng lẫn nhau, sẽ tiến triển nhanh chóng. Câu tiếp theo đây bàn đến sự giao xen dùng lẫn cho nhau. Dĩ toàn tu tức tánh thời, tuy phá vô minh, phá vô sở phá, tuy đoạn sanh tử, đoạn vô sở đoạn, chung nhật công phu, chung nhật bổn thể, chứng tận tức tánh tịnh giả. 2 câu này nói gộp lại, tức là công phu được vận dụng lẫn nhau. Chúng ta muốn nói câu này cho rõ ràng, thì cách vận dụng lẫn nhau là như thế nào? Đừng bị mê hoặc bởi văn tự. Tầng ý nghĩa thứ nhất là công phu nơi Phật hiệu. Khi khởi tâm động niệm, đừng lập tức dùng Phật hiệu để chế phục, lập tức thay đổi vọng niệm thành Phật hiệu. Tầng thứ hai là 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần, quyết định dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh. Do vậy, mắt thanh tịnh thấy sắc thanh tịnh ở bên ngoài. Chúng ta dùng nhãn thức sẽ thấy sắc trần. Vì sao nhãn thức chẳng thanh tịnh? Trong nhãn thức có bốn phần, trong bốn phần ấy có kiến phần và tướng phần, cho nên chẳng thanh tịnh. Lìa hết thảy tướng, chúng ta dùng con mắt thanh tịnh để thấy sắc thanh tịnh, dùng tai thanh tịnh để nghe tiếng thanh tịnh. Đây là dạy quý vị hãy dùng cái tâm thanh tịnh như thế nào để thấy cảnh giới thanh tịnh bên ngoài. Tầng ý nghĩa thứ hai là như vậy đó. Nếu chúng tôi nói kiểu này mà quý vị vẫn chưa hiểu rõ thì hãy nhớ một nguyên tắc đơn giản nhất như sau: đãi người tiếp vật bằng lòng chân thành, quyết định chẳng lừa dối, quyết định chẳng hư giả. Người khác lừa dối chúng ta vẫn phải đối đãi với họ bằng lòng chân thành. Vì sao? Họ đang mê, họ không biết tu đức. Chúng ta đã giác ngộ, chúng ta phải toàn tánh khởi tu. Toàn tu tức tánh. Toàn tánh là gì? Tâm chân thành chính là toàn tánh. Đối đãi hết thảy mọi người, hết thảy cảnh giới, chân tâm là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nếu trong cảnh giới quý vị có phân biệt thì cái tâm chẳng thanh tịnh. Nếu trong cảnh giới quý vị chẳng bình đẳng thì cái tâm chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì tướng nhất định bình đẳng, nhất định chẳng có phân biệt. Quý vị hiểu nguyên lý này trong cuộc sống thường nhật, từ sáng đến tối, suốt năm rèn luyện trong cảnh giới này thì là đúng. Dùng phương pháp này để giúp cho một câu Phật hiệu của quý vị, Phật hiệu giấy khởi giác tâm của quý vị. Dùng một câu Phật hiệu để giúp cho quý vị sử dụng cái tâm như thế, tức là dùng chân tâm. Thật sự có thể tu học như vậy thì không một ai chẳng thành tựu. Đúng như cổ đức đã nói, vạn người tu, vạn người về, chẳng một ai luống uổng. Nguyên lý là tánh tịnh thì chướng tận. Tôi lại nêu một tỷ dụ nhằm so sánh thô thiển nhất. Tánh tịnh là chân tánh, chân thành. Chướng là nghiệp chướng hay tội nghiệp. Chẳng phải là chúng ta hàng ngày đều muốn nói tiêu nghiệp chướng hay sao? Dùng cái tâm chân thành thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ thì chân tâm sẽ hiển lộ. Chuyện là như vậy đó. Quý vị muốn thật sự tiêu nghiệp thì phải dùng chân tâm đãi người tiếp vật. Người khác dùng cái tâm giả dối đối với ta, ta vẫn dùng chân tâm đãi người. Nếu người khác tăng thêm tội nghiệp mà ta cảm thấy tội nghiệp của ta cũng chớ nên giảm bớt. Dường như nếu tội nghiệp của ta giảm bớt thì ta chẳng xứng với những người tội nghiệp tăng thêm hàng ngày ấy. Cách nghĩ như vậy chẳng gọi là điên đảo, thì cái gì mới là điên đảo? Do vậy, người giác ngộ sẽ giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đến thế gian này hóa độ chúng sanh. Người thế gian nhìn Phật Bồ Tát với ánh mắt nào? Hả, Phật Bồ Tát cũng có cái nhìn phân biệt chấp trước giống như người thế gian ư? Nếu vậy, chẳng những Phật Bồ Tát không thể độ chúng sanh mà nhất định sẽ bị chúng sanh độ ngược lại. Vì thế, nhất định phải giác ngộ, nhất định chớ nên có kiến giải giống với mọi người. Nếu không, sẽ là lầm lẫn to lớn. Vậy thì xin hỏi thêm, những người ấy đối xử với ta bằng ác tâm, dùng ác ý đối đãi ta, đem hết thảy chuyện ác đổ lên thân ta, ta phải làm sao? Thưa quý vị, chính là vì hết thảy chúng sanh có ác tâm, ác ý, ác hạnh đối với quý vị. Quý vị cứ dùng tâm chân thành đối đãi họ, thì nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay của quý vị sẽ bị tiêu trừ hết. Nếu không có những người ác và chuyện ác ấy, nghiệp chướng của quý vị làm sao tiêu trừ được? Chân tâm của quý vị từ đâu mà hiển thị cho được? Tu hành không gì hơn là trải qua sự việc để rèn luyện tâm, rèn luyện cái tâm thanh tịnh trong cảnh giới, trong sự tướng. Rèn luyện gì vậy? Rèn luyện ta dùng chân tâm đãi người. Rèn luyện điều này đó gọi là tu hành thật sự, niệm Phật thật sự. Chân tâm đãi người xử thế là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng giác. Thứ gì cũng đều phải giác, sự gì cũng đều phải giác, lúc nào cũng giác, nơi đâu cũng giác. Giác chứ không mê, đó gọi là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chẳng phải là một câu khẩu hiệu. Phải biến câu khẩu hiệu ấy thành sự thật, biến thành tâm lý và hành vi của chúng ta, thì câu Phật hiệu mới là tánh tu bất nhị, mới là lý sự viên dung. Danh là sự, cảnh giới là lý. Đấy là người thật sự niệm Phật. Quý vị hãy suy nghĩ, trong quá khứ chúng ta có niệm câu Phật hiệu này như vậy hay chăng? Nếu chẳng tương ứng với lý sự này, khó trách đã niệm nhiều năm như thế mà chẳng có tin tức gì. Niệm đúng lý, đúng pháp, lẽ đâu chẳng có tin tức? Sau khi đã có tin tức, tính tâm của chính mình đã đầy đủ, chắc chắn nắm chắc vãng sanh Tây Phương, chẳng còn mảy may hoài nghi nào. Khi ấy tiền đồ là một bầu quang minh sáng tỏ, suốt ngày từ sáng đến tối pháp hỷ sung mãn. Quả báo ấy do đâu mà có? Do tánh tu bất nhị mà có. Đoạn lớn thứ hai trong lời tựa là tán kinh, đoạn này là tổng tán. Đoạn tiếp theo là biệt tán. Đoạn thứ nhất trong lời tựa là minh tánh, giảng về giáo lý. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều nói các kinh dựa trên nguyên lý này. Các ngài nương vào đâu để nói, dựa vào gì để nói? Chính là dựa vào những điều được trình bày trong năm câu của đoạn thứ nhất, tức giáo lý. Phần tổng tán nói đến giáo nghĩa. Người biết nghe kinh sẽ nghe hiểu giáo lý. Vì đã nghe hiểu giáo lý sẽ thông suốt hết thảy các kinh. Đó gọi là một kinh thông hết thảy kinh thông. Đó là người thuộc bậc cao nhất. Không có công phu thì làm sao thực hiện chuyện này? Bất đắc dĩ phải cầu điều thấp hơn, tức là cầu giáo nghĩa. Tuy giáo nghĩa chẳng bằng giáo lý, nhưng nếu có thể thông suốt một loại kinh, thông suốt một phần lớn thì cũng khá lắm. Thông suốt một tông hoặc thông cả mấy tông. Kinh văn từ đầu cho đến đoạn này đều nói về nguyên lý, nguyên tắc, giáo lý, giáo nghĩa. Hai đoạn kinh văn này rất giống những điều được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Biển pháp luân của một vị Phật là biển pháp luân của hết thảy chư Phật, chính là nội dung của đoạn minh tánh trong phần trước. Tu Đa La của một vị Phật là Tu Đa La của hết thảy chư Phật, chính là điều được nói trong phần tổng tán. Do vậy, hết thảy kinh quả thật quán thông lẫn nhau, đã hiểu rõ ý nghĩa một bộ kinh. Quý vị lại đọc hết thảy các kinh, sẽ thấy những kinh ấy chẳng xa ngoài nguyên lý và nguyên tắc này. Đều hiểu thông suốt hết. Chúng ta lại xem phần biệt tán. Phần biệt tán chú trọng ca ngợi bộ kinh này. Nhị biệt tán. Dưới đây là bốn khoa nhỏ, tức bốn tiểu đoạn. Sơ tiên xuất thuyết kinh sở dĩ, nhị thống luận tịnh độ công đức, tam đặc thị trì danh vi yếu, tứ quảng hiển trì danh sở bị, cố ngã thế tôn xạ thuyết tam thừa, chung quy nhất thật đẳng ban trân tứ, cánh tích thù ân. Mấy câu này nêu rõ lý do vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp. Cố ngã thế tôn xạ thuyết tam thừa giả. Cố tự thừa thượng diệu dụng lai. Chữ cố nhằm thừa tiếp phần trước, mở đầu phần sau. Ngã ngã thân chi chi từ, do tùy thuận pháp thế gian mà nói chữ này. Phật pháp vô ngã, chắc chắn chẳng có ngã kiến và ngã chấp. Bất đắc dĩ tùy thuận ngôn từ thế gian để nói. Đối với chúng sanh mà nói, thì do chúng sanh là loài hữu tình, tức là loài chúng sanh có tình cảm, nên cách nói này có ý nghĩa thân thiết đặc biệt. Ngã thế tôn của chúng ta, Đức Phật của chúng ta, là từ ngữ mang ý nghĩa thân thiết. Xả thuyết là nói tạm thời, nói quyền biến, chẳng phải là nói chân thật. Tam thừa là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Sau thời Hoa Nghiêm, trước thời Pháp Hoa, Đức Phật giảng A Hàm 12 năm, Phương Đẳng 8 năm, Bát Nhã 22 năm, Thuyết Pháp 40 năm, đấy là Pháp Tam Thừa. Hoa Nghiêm là Pháp Nhất Thừa, Pháp Hoa cũng là Pháp Nhất Thừa. Duy Hữu Nhất Thừa Pháp, Vô Nhị Diệt Vô Tam. Đấy mới là bổn hoài, bổn ý xuất thế độ sanh của Đức Thế Tôn. Vì sao nói ba thừa? Chúng sanh mê quá sâu. Nói Pháp Nhất Thừa, chúng ta chẳng thể tiếp nhận. Nên Đức Thế Tôn mới dùng những pháp phương tiện thiện xảo để dẫn dụ, hướng dẫn, dần dần nâng cao trình độ và cảnh giới của chúng ta. Phải nâng lên đến cảnh giới Nhất Thừa thì mới được coi là đạt được bổn hoài độ sanh và mục tiêu giáo hóa chúng sanh. Ví như thầy muốn học trò thành tựu trí huệ viên mãn, đạt đến học vị tiến sĩ tối cao, không có cách nào bảo trẻ nhỏ học ngay lớp tiến sĩ được. Bất đắc dĩ mới lập ra tiểu học, trung học và đại học. Ba thừa ấy đều là pháp phương tiện giúp họ nâng cao cảnh giới, cuối cùng đạt đến học vị tiến sĩ thì mới được coi là đã đạt được mục tiêu dạy học. Phật dùng cách thức giống như vậy đối với chúng sanh. Chung quy nhất thật giả, thật là chân thật. Có thể thấy tam thừa đều là quyền, là phương tiện môn, là phương tiện quyền xảo, chẳng chân thật. Do vậy cổ đại đức phán định kinh điển, phán định những kinh luận do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 40 năm, chỉ có hai bộ kinh là Nhất Thừa Viên Giáo, tức Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nhất Thừa Biệt Giáo là kinh Phạm Võng. Do vậy kinh Nhất Thừa tổng cộng chỉ có ba bộ. Quý vị đừng vì vậy mà cho rằng kinh Di Đà chẳng phải là kinh Nhất Thừa. Cần biết rằng kinh Di Đà là đỉnh cao nhất của kinh điển Nhất Thừa. Cổ nhân tuy chưa nói, nhưng trong kinh Nhất Thừa có nói. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, tức là trở về kinh A-di-đà. Nói cách khác, kinh A-di-đà là đỉnh cao nhất của kinh Nhất Thừa, quý vị phải tự nhận biết. Lời nói của cổ nhân vô cùng hàm súc, chẳng thô thiển, bộc tuệch bộc toạc như lời chúng ta nói hiện thời. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát xuất lãnh 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đủ thấy bộ kinh A-di-đà là Pháp Nhất Thừa Tối Thượng, là đỉnh cao nhất của Nhất Thừa. Ở đây nói Trung Quy Nhất Thật là nhằm nói đến kinh Pháp Hoa, là kinh được Đức Phật nói sau cùng. Chấp giáo là sở tri chướng. Đức Phật giảng kinh, giảng lý nào, người ấy bèn chấp vào lý đó. Giảng pháp môn nào, người nghe bèn chấp vào pháp môn ấy. Giải thảo am chi trệ tình, khai phương tiện chi quyền môn, thị chân thật chi diệu lý cố. Kinh Pháp Hoa được gọi là khai quyền hiển thật. Đến khi ấy mới nói lời chân thật. Những điều đã giảng trong 40 năm trước đều là pháp phương tiện. Vì sao trước kia không giảng pháp chân thật? Do trước kia trình độ của thính chúng chưa đủ, không có định lực, không có trí huệ. Dẫu Phật có nói thì họ cũng chẳng thể tin được, có nói cũng giống như không nói. Đến lúc này do có 40 năm tu dưỡng, công phu định lực và trí huệ đã khá, Phật nói pháp môn này chúng ta sẽ tin tưởng, có thể tiếp nhận. Cho nên mới khai quyền hiển thật, nói pháp chân thật. Đẳng ban chân tứ giả. Đây là một tỷ dụ trong kinh Pháp Hoa. Đẳng là bình đẳng, chân là quý báu, trang là trang nghiêm, hiệu là trưng bày trang hoàng. Điều này nói rõ Phật tâm thanh tịnh, bình đẳng, đối đãi hết thảy chúng sanh nhất định chẳng có sai biệt. Nay chúng ta tu học Phật Pháp, trong Phật Pháp đạt được, bất luận là giải, hạnh hay chứng, các thứ sai khác không giống nhau, đều là vì bản thân chúng ta tiếp nhận khác nhau, chứ không phải do Đức Phật dạy chúng ta học sai khác. Tâm chúng ta càng chân thành, càng thanh tịnh thì càng đạt được công đức thù thắng. Quý vị vẫn sử dụng cái tâm phân biệt, vẫn có chấp trước, vẫn có nhân ngã thị phi, đương nhiên quý vị đạt được hữu hạn. Cánh tích thù ân giả, thù ân ngôn dị thường chi ân. Nhân thượng hữu như thị, chí diệu chi dụng. Cố ư nhất đại thời giáo, trung phục xuất thử kinh giả. Đây là nói rõ kinh A-di-đà cao hơn kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là đẳng ban trân tứ, còn kinh A-di-đà là cánh tích thù ân. Đến tột cùng không còn gì hơn được nữa. Khen ngợi kinh này đến chót vót, không còn có gì vượt trội được nữa. Quý vị phải ghi nhớ, trọn đừng nghĩ Liên Trì Đại Sư và Pháp Sư Cổ Đức là lão vương bán dưa, tự bán, tự khoe. Nếu quý vị dùng thái độ ấy để đọc bản chú sớ này sẽ là sai lầm. Của Trân Bảo Vô Thượng ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Bản chú sớ này lưu thông rất rộng, người đọc rất nhiều. Có mấy ai đọc mà thật sự cảm động, nhất tâm nhất ý niệm Phật? Vì sao chẳng thể cảm động? Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Nếu thật sự giác ngộ, nhìn thấy Phật, Tổ, rát miệng xót lòng, không ai chẳng cảm động, buông thế duyên xuống. Hết thảy kinh luận, hết thảy pháp môn đều buông xuống hết, chuyên tu pháp môn này. Vì sao? Pháp môn này là pháp môn vô thượng, là pháp môn bậc nhất, cao hơn kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, có thể giúp quý vị chứng đắc vô thượng bồ đề trong một đời. Chỉ có pháp môn này, trừ các pháp môn này ra, bất cứ pháp môn nào cũng đều chẳng thể đạt được như vậy. Đấy mới là kể như quý vị nhận thức chân chánh, nhìn thấy rõ rệt. Giảng một lượt bản kinh này trong thời gian 4 năm, đáng lắm chứ. Dùng công phu 4 năm để nghe bộ kinh này không dài đâu. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.